Chúa là đèn soi bước con đi. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể vào thời quân Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ đất Palestina hồi thế kỷ thứ 16, có lệnh cấm không ai được thắp đèn vào ban đêm. Vì thế nên cứ tối đến, thành thị làng mạc trên toàn nước đều chìm trong màn đêm dày đặc, trông rất là thê lương và buồn thảm. Tuy nhiên tại làng Sadet, lính Thổ Nhĩ Kỳ tuần tiễu vẫn thấy ánh đèn sáng chiếu ra từ cửa sổ nhà Rabbi Joseph Caro. Quân canh đi trình quan Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là ông này đến nhà Rabbi Caro để xem cái lão già nào mà gan lì dám trái lệnh mình như thế. Không cần phải gọi cửa, quan quân ập vào nhà Rabbi Caro. Nhưng họ kinh ngạc tột độ vì thấy Rabbi đang đọc sách thánh kinh chăm chú, và trên bàn hay trong nhà tuyệt nhiên không có ngọn đèn nào cả. Rabbi Caro chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quan quân Thổ Nhĩ Kỳ và giải nghĩa. Luật Chúa viết trong thánh kinh là ánh sáng rạng ngời, không phải chỉ soi chiếu cuộc đời những người học nó, mà còn là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới nữa. Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao thánh kinh lại là cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới từ xưa tới nay. Từ năm 1918 đến năm 1984, đã có tất cả 2 tỷ 700 triệu ấn bản thánh kinh được phát hành. Chỉ nguyên trong năm 1981, Hiệp hội Kinh Thánh quy tụ thành viên thuộc 150 quốc gia trên thế giới đã phân phát 10 triệu 450.000 cuốn sách thánh kinh tại 150 quốc gia. Sách thánh kinh hiện nay đã được dịch ra trên 2.600 thứ tiếng khác nhau, trong số từ 3.000 đến 6.000 thứ ngôn ngữ trên thế giới. Từ năm 1990 trở đi, phong trào tặng thánh kinh cho các tín hữu Đông Âu khiến cho số sách thánh kinh được phân phát tăng thêm nhiều triệu ấn bản nữa. Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 3 mùa chay 5B, mẹ giáo hội muốn nhắn nhủ chúng ta sứ điệp này. Thiên Chúa là tình yêu và lời Ngài là đèn soi bước chúng ta đi. Chính vì thế, phải duyệt xét lại quan niệm của chúng ta đối với Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, văn bản 10 điều răn Chúa là hiến chương của dân Do Thái. Nó được ghi lại trong chương 20 câu 1 đến 17 sách xuất hành và trong chương 5 câu 6 đến 21 sách đệ nhị luật. Sau khi giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa ban cho họ luật lệ của Ngài trong giao ước ký kết với họ tại núi Sinai. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản 10 điều răn giống các bản luật hay thỏa hiệp giao kèo mà các vua chúa vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt là các vua Hittite, có thói quen ký kết với các chư hầu, lân bang hay các dân tộc chung quanh. Nó gồm các đặc thái sau đây: giới thiệu con người của nhà vua, nhắc lại các hành động của nhà vua đối với các chư hầu hay dân tộc liên hệ, và kê khai ra các điều lệ hay điều kiện của giao ước. Trong văn bản 10 điều răn, Thiên Chúa là vị vua duy nhất, đấng đã giải phóng Israel khỏi Ai Cập và kiếp sống nô lệ tha hóa. Và 10 điều răn là các điều kiện ấn định của giao ước. Ban đầu chúng là những lệnh truyền ngắn gọn, sau này có thêm các lý do giải thích điều luật nữa. Sự phát triển về quan niệm thần học này giải thích các thêm thắt khác biệt giữa hai văn bản 10 điều răn của sách xuất hành cổ xưa hơn và sách đệ nhị luật là tác phẩm được biên soạn sau này. 5 điều răn đầu xác định liên hệ của con người với Thiên Chúa, 5 điều răn còn lại xác định liên hệ của con người với tha nhân. Tuy nhiên, câu đầu tiên trong văn bản chứng minh cho thấy 10 điều răn trước hết là các lời mạc khải của Thiên Chúa. Văn bản sách xuất hành chương 20 bắt đầu như sau: Thiên Chúa phán tất cả các lời này. Đây không phải là các lời dẫn nhập một bộ luật cho bằng các lời mạc khải. Chính vì thế nên người Do Thái không gọi là 10 điều răn mà là 10 lời của Thiên Chúa. Chúng là một món quà của Chúa, chứ không phải là các điều kiện khắt khe của một bạo Chúa. Người Do Thái không bao giờ coi 10 điều răn là các luật lệ, mà là phương thế hữu hiệu giúp tín hữu yêu mến Thiên Chúa và chu toàn thánh ý của Ngài. Chúng diễn tả cung cách sống của những con người tự do, của một dân tộc đã được Thiên Chúa giải phóng. Chính vì chúng là món quà Thiên Chúa đấng giải phóng ban cho con người, nên chúng là nền tảng trao ban niềm vui cho người tín hữu. Thánh ý Chúa và luật Ngài là niềm vui của con. Tin vào Thiên Chúa như thế có nghĩa là chấp nhận Ngài là Thiên Chúa duy nhất, đấng ban lời mặc khải và giáo huấn, giúp chúng ta hiện thực ơn gọi làm con cái Chúa và làm người hạnh phúc. Đấng hướng dẫn, quan phòng và giải thoát chúng ta. Đấng phán xử công minh, vô cùng nhân từ thương xót và quảng đại, trọng thưởng cho nỗ lực sống trọn hảo của chúng ta. Biết sống theo lời Chúa dạy là chúng ta đạt được cuộc sống vĩnh cửu đích thực. Chính vì tin vào Chúa và nhận Ngài làm Chúa đời ta, nên người tín hữu không chạy theo tôn thờ các thần tượng giả. Chúng có thể là của cải, quyền lực chính trị, ý thức hệ hay đam mê nhục dục. Chính vì tin nhận Chúa, nên người tín hữu không thể thốt gian dối, không đem Thiên Chúa ra làm bình phong che đậy cho cung cách sống tục hóa vô đạo của mình. Không bắt chước cái luận điệu chế nhạo, xuyên tạc, phỉ báng lời Chúa và luật lệ của Ngài. Chính vì tin nhận Chúa nên người tín hữu dành để thời giờ và tìm ra cơ hội để sống mối liên hệ thân tình với Ngài qua việc tham dự các lễ nghi phụng vụ, đặc biệt ngày Chúa Nhật, qua việc lãnh nhận các bí tích, đọc, suy gẫm và học hỏi lời Chúa, và qua việc cầu nguyện, nâng tâm lòng lên cùng Chúa và chuyện vãn thân tình với Chúa. Chính vì tin nhận Chúa nên người tín hữu sống theo các nguyên tắc tôn thờ Chúa Trời, tưởng niệm tổ tiên, hiếu kính cha mẹ, thân thảo anh em. Biết thờ kính Thiên Chúa, nhớ ơn tiên tổ, yêu mến, phụng dưỡng, đền đáp công ơn trời biển của cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian dối, không thèm khát tất cả những gì thuộc về tha nhân. Tất cả những cung cách sống ấy diễn tả tình yêu thương và sự công bằng đối với Thiên Chúa và đối với người khác. Chúng bảo đảm cho tín hữu có được cuộc sống an bình, hạnh phúc và giúp tránh được mọi xáo trộn, mọi bất công gây ra hận thù, chia rẽ, chiến tranh và khổ đau, chém giết, tàn phá trong cuộc sống của con người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 1, câu 22-25, Thánh Phaolô sửa sai các quan niệm không đúng đắn về Thiên Chúa bằng cách giới thiệu với mọi người gương mặt của Chúa Kitô chịu đóng đanh trên thập giá và chết hổ nhục vì yêu thương. Thiên Chúa là Chúa của tình yêu thương và trung thành với con người đến trở thành điên dại, gây gương mù, gương xấu và đối kháng. Đức Kitô hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người không dùng quyền lực để cứu độ con người mà dùng chính sự yếu hèn. Ngài không phải là hình ảnh mà người Do Thái có về Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa của các việc lạ lùng, kinh thiên động địa, thở ra khói, hét ra lửa, dùng quyền năng để hủy diệt quân thù, hay cai trị qua các cơ cấu tổ chức vĩ đại đè bẹp con người. Ngài cũng không phải là vị Thiên Chúa như người Hy Lạp tưởng nghĩ, một triết gia lý luận tỉ mỉ chính xác, lôi cuốn con người qua các ý thức hệ, qua các giáo thuyết, xây dựng công phu cao vời, trừu tượng. Không, Thiên Chúa không phải là những thần tượng giả ấy. Ngài là đấng yêu thương và trung thành với con người cho đến chết một cách điên dại và hổ nhục trên thập giá vì con người. Và lời duy nhất, điều luật duy nhất, nguyên tắc sống duy nhất Ngài để lại cho con người là lời yêu thương. Trình thuật Phúc Âm Thánh Gioan chương 2 câu 13-25 kể lại cảnh Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Cử chỉ Chúa Giêsu giận dữ đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi đền thờ Jerusalem cũng là kiểu thanh tẩy khỏi tâm lòng con người, hình ảnh không trung thực về Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phản đối hay muốn hủy bỏ các dịch vụ phụng tự diễn tả lòng kính yêu tôn thờ Thiên Chúa. Ngài phản đối và bài trừ quan niệm buôn thần bán thánh và thái độ tiền trao cháo múc của con người trong kiểu cách phụng thờ Thiên Chúa. Khi biến việc thờ phượng Chúa trở thành các dịch vụ thương mại kỹ nghệ để làm giàu, khi biến các liên hệ của mình với Thiên Chúa trở thành việc đổi trác như một kiểu cách hối lộ quả cáp cho Chúa để được ơn này ơn kia, để Chúa đứng về phe mình, để Ngài nhắm mắt làm ngơ cho mình ăn gian nói dối, lừa đảo bất công, khai thác chèn ép, bóp cổ bóp họng tha nhân trong cuộc sống. Là con người dùng Thiên Chúa như một dụng cụ, là con người coi Thiên Chúa như là chiếc máy bán Coca-Cola tự động, bỏ vào 2 đồng thì lon Coca tự động chạy ra. Xem 2 lễ thì phải được 3 ơn mình muốn, đọc 150 kinh thì phải được 7 chuyện mình mong, vân vân và vân vân. Không, liên hệ mà Thiên Chúa có đối với con người và muốn con người có đối với Ngài là liên hệ yêu thương, sâu đậm, tinh tuyền, chứ không phải chuyện mua bán đổi trác hay sợ hãi. Bởi vì ơn cứu độ, mọi ơn thánh và chính cả mạng sống của Ngài, Thiên Chúa đã trao ban nhưng không cho con người cơ mà.